như vậy thì từ đó về sau thì ở thất không, hết thất này tới thất kia, rồi ở Vũng Tàu 3 tháng, rồi cái thực chất xong cái thất cái về An Nhiễm Địa, tức là sau mười cuối sau 12 về đó. Về đó thì năm mà thầy ở trên thiền diệt thất cho thầy có sẵn chương trình dạy trung học chuyên khoa, trung đẳng chuyên khoa 3 năm cho những tăng ni hơi lớn lớn rồi họ ra để mà làm Phật sự. Thầy soạn xong rồi về thầy trình cho hai hòa thượng xem, thượng giám đốc với phó giám đốc xem, nhưng mà hai hòa thượng đồng ý sẽ mở cái lớp đó, thì đồng ý mở tại chỗ An Diễn Địa đó. Thầy có thác sẵn ở đó, thì khi mà ở đó được thời gian cho tới 63 cách trường rồi xong hết cái chánh điện, các nhà tăng nhà giảng thì xong hết rồi, cái đùng cái pháp nạn ấm nạn cho rồi ông Diệm ông bắt tăng ni vô nhốt vào trong cái trường, trong cái trường đó. Lúc đó thầy chạy thuốc bắt vô nhốt đó, thì thầy chạy trước hết thì chạy về với Trà Vinh ở chùa Phước Hòa ảnh, rồi sao thấy đó cũng không ổn thì chạy qua lên Mỹ Tho ở chỗ Cần Chuột á, thất của thầy Thiền Tâm đang ở. Với thầy Thiền Tâm với thầy Bửu Huệ, thầy Tỉnh Đức, mấy thầy đó là lớp trước thầy ra trường trước, mà mấy thầy lại xin nhập thất mỗi vị 10 năm là ra làm Phật sự. Cho nên thời gian thầy lên đó thì quý thầy đã đương ở thất hết. Vì vậy mà thầy chạy kiếm mấy thầy đó, thầy ở cho nó yên thanh. Thì ở tại đó thì thầy có cái lợi thế là thầy Thiền Tâm, thầy Bửu Huệ ham tu, học giỏi mà ham tu. Cho nên là thầy mời hai thầy đó ra để mà phụ dạy, cùng dạy cái trường trung đẳng chuyên khoa đó. Thì hai thầy hứa hết. Thì sau cái khi mà pháp nạn xong rồi thì chuẩn bị mở trường, thì thầy liền trở về trên đó để lo chuẩn bị mở trường. Khi chuẩn bị mở trường xong hết thì thầy hứa chỉ nuôi 30 tăng, vì 30 tăng đó là để huấn luyện 3 năm đã ra làm trụ trì làm này kia được. Thì ba thầy về ở đó cách ba cái thất lá ở với chư tăng. Thì như vậy thì 64 là bắt đầu khai giảng, mà thầy hứa 3 năm, 64, 65, 66. Thì trong 3 năm đó thì 66 cuối thì thầy mãn. Thì khi mời về đông đủ hết rồi, chư tăng đủ, học trò có, khai giảng, thì thầy tự đặt cho mình chức quản viện. Còn thầy Thiền Tâm thì chức giáo thọ, thầy Bửu Huệ thì cái chức cái thủ bổn. Nhưng thầy nào cũng phải dạy hết á. Như vậy thì cái quản viện của thầy thì nó cũng cực hơn hơn mà giờ hơn cái chức gì đây. Quản chúng quản viện phải coi toàn bộ tiền bạc, rồi cho tới kể cả khách khứa, rồi kể cả giáo sư gì gì đó, thầy phải chịu trách nhiệm chạy hết. Như vậy thì lãnh dạy 3 năm, nhưng mà mới có năm thứ nhất dạy xong qua năm thứ, mà lúc đó bên ni ở dược sư cũng mở một lớp nữa, thành nó coi như là quý thầy phải dạy tại Huệ Nghiêm rồi phải dạy luôn cả dược sư, rồi đồng thời bên kia thì Nhất Hạnh ông mở trường đại học Văn Hạnh, rồi ông cũng mời dạy nữa. Thì như vậy thời gian đó thầy phải dạy 3 chỗ mà phải đi làm việc tích cực nữa. Nhưng mà mới được có năm cái năm sau, một số chư tăng về dự những cái buổi biểu tình thầy ông Diễm đó. Rồi giờ cái họ không có về quê, họ ở lại Việt Nam quốc tự. Rồi sao họ hung hăng quá, bữa đó nó đóng cửa đánh trụ trì thì giáo hội bất lực. Rồi mới mời với thầy vô, nói thôi giờ ngoài kia có chỗ trống để cho giờ chưa tăng về ngoài. Rồi hỏi bao nhiêu, nó 200 mấy. Mà mấy ông nó lục lăng lắm. Bây giờ giáo hội cùng đường rồi, thì thầy ra điều kiện, thầy nói nếu mà giáo hội muốn về ra đó thì cũng được, nhưng mà giờ một là phải cất cái chỗ ở, rồi hai nữa là phải có tiền ăn hàng tháng, chứ không thôi ở ngoài đó thầy đâu có lo nổi, thì giáo hội lãnh hết hai cái đó. Còn cái thứ ba nữa là phải có trường học. Này, trường học thì nó dễ, vì lúc đó có trường Bồ Đề của mình sẵn đó, thì quý hòa thượng chịu hết rồi cất trường này kia, cất xong rồi đem ra, thì như vậy từ có ba mấy giờ trở thành 300 mấy. Mà 300 mấy đó thì thầy phải chạy ngược chạy xuôi, phải có mấy lớp học tại chỗ, rồi phải đưa đi học trường Bồ Đề, có xe cộ, có đủ hết. Như vậy thì cái công tác đó nó cũng rất là phiền lụy, đi dạy nhiều, làm việc nhiều, mà cái phổi không sao hết. Như vậy mới thấy cái tu của thầy nó hiệu nghiệm, nhờ mình biết tu thiền, sử dụng hơi thở, rồi cái phổi nó được nhẹ luôn, từ đó giờ không có trở lại chút nào hết. Như vậy thì thời gian 3 năm tới 66, cuối 66 là mãn 3 năm của thầy. Mà thầy hứa với quý hòa thượng rằng mãn 3 năm là thầy nghỉ, giống như bây giờ dứt khoát nghỉ. Thì quý hòa thượng không cản, nhưng mà thấy thì không được vui. Khi đó thì thầy chuẩn bị, tức là tới giữa năm 66 thì thầy chuẩn bị cái thất để mà sau khi nghỉ mình có chỗ mình tu. Cho nên thầy ra ngoài Vũng Tàu nhờ thầy Tịnh Viên đó đi kiếm cái chỗ nào có đất trống trên núi xin cho miếng. Thì sau là ông dẫn đi lên chỗ cái chân không bây giờ đó, thấy chỗ đó rừng rú mà không có ai, thì mình lên cất đại cho ông xin hết. Thì khi mà có đất rồi, thầy chỉ xong xuôi rồi, thì nhờ thầy Tịnh Viên ông thuê người lên cắt, thì cuối năm 66. Nhưng mà thực tình bao nhiêu năm làm đó thì thầy không có lương, thì cứ làm thôi. Chỉ có dạy thằng trường đại học đó, mỗi tháng được ít trăm, thì dành dụm tới chừng khởi sự các cái thất đó thầy có được 20 ngàn. 20 ngàn thì đưa các cái thất lá với cái hồ nước thì đủ hết. Thì khi thầy ra thì không có gì hết. Như vậy thì tới năm 66, cuối năm 66 thì thầy mãn cái công tác đó, thì chuyển về cho giáo hội. Bởi vì tăng giáo hội đông quá, chuyển về giáo hội để cho thầy Bửu Huệ lại thì quản lý ở tại đó thôi, để giáo hội lo hết mọi việc. Như vậy thì thời gian từ 52 cho tới 66 thầy quay cuồng ở trong công tác, làm cho tròn. Bởi vì thầy nghĩ thầy dạy cho tăng ni 3 năm đó là đủ cái công thầy học, thầy đền ơn cho thầy tổ rồi, từ đó về sau là việc riêng của thầy. Cho nên chuẩn bị cách thác cái trên núi đó là bắt đầu đi lối tẻ đó, không còn đi theo cái lối cũ nữa. Vì vậy mà khi khởi sự đi lên núi thì thầy chuẩn bị đâu đó hết nghĩ rằng lên núi thì chỉ còn một việc, hoặc là khỏe mạnh để tu, hoặc là đi chết luôn ở trên đó, tính gọn vậy thôi. Cho nên rồi sửa soạn đâu đó xong xuôi, đấy lễ mãn khóa của chư tăng rồi thì giao hết công tác lại, thầy đi lên núi, tức là lên núi năm nay.